Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ tiểu bang California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM Đà Lạt.
Anh Tuấn Nguyễn vẫn khỏe phải không?
Dạ, tôi khỏe. Anh khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Sau Thanksgiving vừa rồi, gia đình anh ăn được bao nhiêu con gà tây rồi?
Dạ, thưa anh, nào là anh bên nội, rồi anh bên ngoại, rồi bạn bè, cộng lại thì cũng sơ sơ khoảng trên 3 con gà tây.
Dạ. Vâng, vậy là gia đình anh là ăn gà tây được, chứ nhiều gia đình cộng đồng người Việt Nam mình có nhiều người không ăn được gà tây, là
dạ, vâng.
Thay thế bằng gà ta.
Dạ.
Thưa anh thì thường thì những ngày nghỉ lễ chẳng hạn như là Giáng sinh hoặc là đầu năm như là New Year sắp tới thì thường thường chúng ta hay ngồi lại với nhau và ăn uống trong một cái đại gia đình. Ngoài những cái món ăn mặn thì chúng ta còn làm những cái món ngọt chẳng hạn như cake, tức là bánh hoặc là bánh mì. Và để làm được cái bánh ngọt hoặc là bánh mì chúng ta có thể dùng các loại bột để được pha sẵn. Hoặc là chúng ta tự pha bột do có nhiều nguyên liệu khác nhau. Và muốn được có bánh ngọt ngon và mềm mại, tức là fluffy, thì chúng ta phải dùng nguyên liệu gì thưa anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, cũng giống như anh vừa nói, nếu mà chúng ta ra tiệm mà chúng ta mua những cái loại bột mà đã pha sẵn để làm bánh ngọt hoặc là làm bánh mì, thì nói chung thì trong cái sản phẩm đó thường là người ta có cái chất bột để gọi là nó kêu là bột làm nở. Thì cái bột đó nó khi mà mình xài cái loại bột đó thì thứ nhất cái bánh mì của mình nó sẽ giòn, nó mềm mại và bên trong nó dẻo. Hoặc là nếu mà chúng ta làm bánh ngọt chẳng hạn như cake thì khi mà sau khi chúng ta nướng thì cái bánh ngọt đó nó rất là thơm ngon và rất là mềm mại. Đó là nếu mà chúng ta dùng công thức gọi là công thức của kỹ nghệ, có nghĩa là cái sản phẩm đã được pha chế sẵn. Còn nếu mà chúng ta tự pha chế lấy, mà khi mà chúng ta pha chế lấy thì có nghĩa là mỗi một người có một cái khẩu vị riêng. Lý do đó mà nhiều gia đình muốn có một cái công thức gọi là công thức riêng hoặc là công thức gia truyền đó. Thì họ khi mà mình pha như vậy thì mình phải nhớ là nó phải có một cái chất nổi để nó làm cho cái bánh nó phồng ra. Thì thứ nhất chúng ta có thể dùng baking soda hoặc là chúng ta dùng baking powder hoặc là chúng ta dùng men gọi là yeast đó. Thì trong ba cái nguyên liệu này nó sẽ giúp cho cái sản phẩm nó phồng lên, nó fluffy và nó giữ được cái độ ẩm mà khi mà chúng ta ăn đó, thì nó rất là ngon miệng. Yeah.
Vâng. Trong các nguyên liệu mà dùng để làm cho bánh nó mềm mại thì anh có thể cho biết cái sự khác biệt giữa baking soda và baking powder là gì, và khi nào thì nên dùng baking soda và khi nào thì nên dùng là baking powder anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, khi mà chúng ta tự pha chế lấy theo cái công thức cổ truyền của mình thì chúng ta thường phải nên dùng một là baking soda, hai là baking powder hoặc là yeast. Nhưng mà nói tóm lại thì rất là nhiều người họ không có biết cái sự phân biệt giữa baking soda và baking powder, nó sự khác biệt nhau thế nào, chỗ nào, và khi nào cần dùng baking soda và khi nào cần dùng baking powder. Nói tóm lại là không phải là những người ở gia đình của mình thôi, mà nhiều khi chính bản thân của tôi, đôi khi tôi lâu ngày tôi không có sử dụng, thì đôi khi trước khi mình sử dụng thì mình cũng phải gãi đầu một chút là suy nghĩ coi là mình cần cái nguyên liệu baking soda hay là baking powder. Bởi vì thứ nhất hai cái tên này nó rất là giống nhau, mà nếu mà mình không dùng thường xuyên, nhất là những các bác các chị ở nhà mà không dùng thường xuyên thì rất là confusing, rất là gọi là không biết là mình dùng cái nào cho nó đúng hợp pháp. Thì đó là cái mà gọi là cái băn khoăn của những gia đình, là mà có đôi khi chúng ta dùng sai thì cái bánh ngọt của chúng ta nó ra không có đúng theo cái ý mà chúng ta muốn. Thì mình nói là mình bỏ ra một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ để mình làm một cái bánh ngọt, mà sau đó cái bánh ngọt nó không ra được theo cái ý của mình thì thật là hơi buồn. Thì bây giờ để nói sơ qua để cho quý vị hiểu một chút, cái baking soda là quý vị nhớ là soda, nhớ cái tên soda, baking soda thì nó chỉ có một cái nguyên liệu chính, đó là sodium bicarbonate. Thì trong cái baking soda là nó có chỉ có một cái nguyên liệu đó là chính. Còn nếu mà chúng ta nói baking powder thì baking powder trong đó nó gồm có cả baking soda nhé. Thì cái baking soda nó nằm ở trong, nó là một nguyên liệu ở trong baking powder và cộng thêm một vài cái nguyên liệu nữa. Mà cái nguyên liệu thứ hai mới lại cũng là quan trọng, đó là cái độ đó, cái nguyên liệu đó làm sao mà đưa cái độ chua vào, cái độ pH nó thấp xuống. Là cái nguyên liệu thứ hai này tuy là nguyên liệu phụ nhưng mà nó rất là quan trọng. Lý do đó để nó làm cho cái sản phẩm của mình nó có một cái tác dụng rất là tốt. Thì cái baking soda powder này này, đó là khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này á, thì người ta gọi là cái trong ngành thực phẩm người ta đã chế biến cho mình sẵn rồi. Thì mình sử dụng cái sản phẩm này, nó không, nó làm, nó giúp cho cái bánh ngọt của chúng ta nó phồng lên và nó mềm và nó moist để nó dễ ăn mà nó ngon miệng. Còn baking soda là nó chỉ có mới có một cái nguyên liệu sodium bicarbonate. Lý do đó mà chúng ta khi mà chúng ta đưa vào một cái công thức mà chúng ta không hiểu cái tác dụng của nó thì cái bánh ngọt của chúng ta nó sẽ không có ngon. Thì bây giờ chúng ta phân biệt hai thứ. Cái thứ nhất là baking soda. Thì cái baking soda mà khi mà quý vị dùng cái baking soda trong cái công thức của quý vị, là quý vị phải hỏi là trong cái công thức mà quý vị pha chế đó, nó đã có đủ, nó có cái nguyên liệu giống như mình nói là chua, giống như là chanh, cái pH để nó đưa thấp xuống chưa. Nếu mà trong cái bột của mình nó, cái bột pha chế của mình mà nó chưa có cái nguyên liệu chua đủ thì chúng ta dùng cái baking soda là sai rồi. Đó, là khi mà chúng ta đưa cái baking soda vào đó thì mà nó chưa có cái đủ độ chua thì cái tác dụng của cái baking soda nó không có, gọi là nó không có, nó tác dụng cho đúng. Thì nếu mà nó xài không đúng thì cái bánh ngọt của chúng ta nó sẽ không có phồng lên và nó sẽ rất là cứng. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải nên dùng baking powder nha. Chúng ta phải dùng baking powder bởi vì cho cái baking powder trong đó là nó có một cái độ chua ở trong đó để nó làm cho cái chất men nó lên và nó làm cho bánh nó phồng lên. Đó, thì hai cái nguyên liệu này nó nói chung là thứ nhất là nó phải cần độ ẩm. Độ ẩm có nghĩa là nước để nó mới. Cái thứ hai nữa là khi mà nó có cái độ ẩm đó, mình pha chế cái này vào á thì bắt đầu nó mới có cái độ gọi là mình để cho nó lên men, thì khi đó nó mới có cái độ gọi là mình nói là lên men, chứ trên thực tế nó là làm cho cái e nó bubble ở trong đó, có cái độ gọi là độ gió, gọi là không khí á, để nó đẩy cái bánh cho nó lớn lên thì bạch cái bánh ngọt của mình á, nó mới fluffy mà nó mềm mọt, mềm được. Còn nếu mà quý vị nên nhớ là khi mà chúng ta, trước khi mà chúng ta pha chế cái công thức á, thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi là cái bột của mình ở trong đây nó đã đủ độ chua chưa. Nếu mà nó chưa đủ có cái nguyên liệu chua thì chúng ta phải dùng baking powder chứ chúng ta không nên dùng baking soda nhé. Baking soda là trong trường hợp là nó đã có đủ độ chua thì chúng ta không có cần. Nhưng nói tóm lại là chúng ta phải để ý hai cái nguyên liệu này. Tuy hai nguyên liệu nó rất là giống nhau nhưng mà cái tác dụng của nó lại rất là khác nhau. Đó, thì quý vị phải hiểu rõ hai cái nguyên liệu này. Thì khi mà chúng ta pha vào á thì cái chất gọi là cái chất baking soda hoặc cái baking powder nó sẽ làm cho cái bánh nó phồng lên. Và thường á, ok, thường mà chúng ta dùng ở nhà hoặc là kỹ nghệ cũng vậy, là cái chất baking soda hoặc baking powder nó có cái loại mà nếu mà ở ngoài siêu thị á là nó thường có cái loại nó kêu là double acting, có nghĩa là nó tác dụng hai lần. Có nghĩa là lần thứ nhất á là khi mà quý vị vừa pha vào vừa cho nước vào thì bắt đầu nó từ từ cái bánh nó để đúng cái độ nhiệt độ á là từ từ nó sẽ phồng lên. Trong sau cái tác dụng thứ hai á, là khi mà quý vị bỏ cái bánh này đưa vào cái máy nướng á, là nó có cái tác dụng thứ hai là bắt đầu khi đó nó để làm cho mình cái bánh nó phồng lên thêm nữa. Thì đó là khi mà chúng ta nướng xong cái bánh thì nó ra nhìn rất là ngon, và chúng ta khi mà chúng ta ăn vào á, nó rất là mềm và nó moist, và chúng ta nó hợp với cái khẩu vị của chúng ta.
Vâng, vậy là có nghĩa là cái Baking Soda Power nó có bao gồm cả Baking Soda trong, có nghĩa là nó mạnh hơn phải không anh?
Dạ thưa anh, nó không phải nó mạnh hơn mà đúng ra nó lại yếu hơn. Tại vì khi mà mình lấy 100% Baking Soda á, thì đó là 100% Baking Soda. Mà khi mà chúng ta dùng qua Baking Powder, bởi vì nó cộng những nguyên liệu khác vào thì nó lại yếu đi, nó không còn 100% nữa. Nhưng nó bởi vì nó có cái tác dụng tốt, đó là tại vì nó nhờ cái nguyên liệu thứ hai, đó là nguyên liệu thứ hai đó để nó làm cho nó có cái độ chua, cái độ nó kéo pH xuống. Khi mà nó kéo pH xuống thì cái tác dụng của cái Baking Soda đó ở trong cái sản phẩm đó nó mới làm đúng gọi là cái tác dụng của nó, cái gọi là cái lý do mà mình bỏ vào đó, đó là cái lý do đó. Và nếu mà nó không có đủ độ chua thì cái tác dụng đó nó trở thành nó không được 100%, chẳng hạn như nó được 30%, 20% thì cái bánh của mình nó không có phồng đủ.
Vâng. Ví dụ như là trong trường hợp mà mình làm bánh á, nhưng mà thiếu nguyên liệu để làm cho bánh mềm mại, nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ là mình chỉ có baking soda nhưng lại không có baking powder, hoặc là ngược lại có baking powder mà lại không có baking soda, thì mình phải làm sao để cho chiếc bánh mềm mại như ấy mình muốn, thưa anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh, thì trong cái trường hợp khẩn cấp mà khi mà chúng ta có hết mọi nguyên liệu, có nghĩa là đôi khi các chị các bác mà làm trở soạn làm bánh thì trong đầu óc cứ suy nghĩ là mình có cái nguyên liệu đó trong tủ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đến khi mình đưa bột ra để mình pha chế thì mình mới sực nhớ là ồ chết rồi, mình không có cái nguyên liệu này, thì bây giờ làm sao làm được. Thì nếu mà bây giờ mình có một trong hai á, thí dụ như bây giờ mình cần baking soda mà mình lại có baking powder, hoặc là mình cần baking powder mà mình lại có baking soda, thì bây giờ mình phải làm sao để mình chữa cháy được. Thì thưa tất cả quý vị và các anh chị, là cái baking soda là nó cần cái độ chua, mà khi mà nó chưa có độ chua thì có nghĩa là nó không có tác dụng đúng. Thì quý vị phải nên nhớ, thì quý vị phải cho một cái nguyên liệu nào đó, chẳng hạn như chói nước chanh nào đó, hoặc là làm một cái gì đó để nó có cái độ chua một chút. Khi mà mình nói độ chanh, cho nó nước chanh vào, thì quý vị nghĩ rằng ồ vậy cái bánh của tôi nó sẽ chua. Không phải, quý vị chỉ cho một chút mà nó không ảnh hưởng tới cái khẩu vị của quý vị. Thì khi mà nó có cái đủ cái độ chua thì có nghĩa là cái tác dụng của cái baking soda này nó sẽ làm việc y như là cái gì mà mình muốn. Ngược trở lại, nếu mà chúng ta có baking powder mà bây giờ chúng ta chết màu, bây giờ chúng ta cần baking soda mà bây giờ chúng ta dần có baking powder thì làm sao mà chúng ta xài được? Thì thưa quý vị, cái baking powder á, nếu mà nói về cái độ mà độ mạnh của nó thì nó so lại á, với cái baking soda nó chỉ có 1/3 thôi. Thì thí dụ như trong cái công thức của quý vị mà quý vị cần một cái thìa gọi là thìa cà phê á, thì bây giờ quý vị phải dùng tới 3 thìa cà phê, hoặc là dùng một cái thìa ánh canh, có nghĩa là tablespoon thay vì teaspoon đó, thì quý vị cứ nhân lên gấp 3 lần. Thì khi mà chúng ta xài lên gấp 3 lần như vậy á, thì cái tác dụng của nó sẽ ra tương đương với nhau. Nói lại để cho quý vị hiểu là nếu mà quý vị thiếu cái baking soda thì quý vị phải cần qua cái baking powder á, là quý vị phải dùng tới gấp 3 lần. Nhớ nhé, gấp lần tới 3 lần. Còn nếu mà ngược trở lại mà quý vị cần cái baking powder mà quý vị có thiếu, mà bây giờ quý vị có cái baking soda thì quý vị phải giảm lại, có nghĩa là dùng 1/3 thôi. Nhưng mà nhớ dùng giảm 1/3 nhưng mà nó còn thiếu một cái nguyên liệu chính nữa, đó là cái độ chua. Quý vị phải cho cái độ chua vào để nó có cái tác dụng của nó. Thì nói tóm lại thì hai cái nguyên liệu này nó có tác dụng tương đương với nhau, bởi vì baking soda nó là một phần của baking powder trong đó. Thì khi mà quý vị sử dụng Thì từ nãy đến giờ tôi cứ nói qua baking soda và baking powder, thì có lẽ nhiều quý vị cũng đã gọi là confused, là không biết là tôi nói cái gì. Thì quý vị nhớ là soda là nó là một nguyên liệu của powder, còn powder thì nó có cái baking soda ở trong đó, và nó còn có một cái nguyên liệu phụ nữa. Đó, thì nói tóm tắt lại, nếu mà quý vị hiểu được hai cái đó, thì quý vị sẽ hiểu được cái cách sử dụng cho hai cái nguyên liệu này cho nó đúng cái tác dụng của nó.
Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn. Thì ngoài ra thì khi mà mình làm bánh ngọt hoặc bánh mì, mình cũng cần một nguyên liệu khác nữa, đó là men. Thì xin hỏi anh, men có nghĩa là yeast, có nghĩa tiếng Anh là yeast, thì nó lại cái gì và nó có vai trò gì trong khi làm bánh ngọt hoặc bánh mì, anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh, thì trong cái bánh ngọt, làm bánh ngọt và bánh mì, thường mà khi mà chúng ta làm bánh mì là chúng ta cần men hơn là baking soda. Khi mà chúng ta làm bánh ngọt thì chúng ta dùng baking soda với baking powder nhiều. Thì cái yeast á, là mình nói là cái men đó là một loại nấm nhá, nó là fungus, nó là một loại nấm. Thì cái loại men này á, mình nói là trong thiên nhiên á, là nó có rất là nhiều loại men khác nhau. Có những loại tốt và có những loại không tốt, để khi chúng ta xài trong cái sản phẩm mà để làm bánh mì. Thì cái quan trọng của cái men á, là nó thứ nhất á, là khi mà chúng ta pha men vào với cái bột, mình nói là bột bánh mì đi, thì cái tác dụng của men đó, thì thứ nhất là khi mà men này nó mình nói là nó sống trở lại, thì men nó sẽ, mình nói là nó sẽ ăn những cái độ gọi là độ ngọt ở trong cái bột đó, là đường, mình nói là đường. Nhưng mà khi mà nó ăn cái đó thì nó sẽ sản xuất ra hai loại sản phẩm mà chúng ta cần. Đó là khi mà nó ăn xong cái độ đường thì nó sản xuất ra độ gọi là độ cồn. Và thứ hai nữa là nó ra cái độ khi là carbon dioxide, là cái đó nó làm cho bánh nó phồng lên. Cái men này như quý vị thấy là thường quý vị chẳng hạn như uống bia hoặc là quý vị uống rượu chát, rượu vang á, là quý vị thấy là bia là từ lúa mì hoặc là từ những cái nguyên liệu chẳng hạn như gạo, mà khi mà men nó ăn cái đó thì nó ra độ cồn. Và nó ra cái độ gọi là carbon dioxide. Lý do đó mà khi quý vị mở một chai bia thì thường nó có cái bubble, nó có cái bọt nó phun lên khi mà chúng ta mở một chai bia. Còn khi mà chúng ta uống một chai rượu vang cũng như vậy, là rượu vang là từ nho, mà nho là có độ đường rất là cao, thì độ đường khi mà có cái men nó ăn những cái độ đường đó thì nó chuyển thành cái độ cồn. Đó là cái lý do mà chúng ta dùng men trong thực phẩm. Men này không phải là giống như những loại men mà mình nói là thiên nhiên ở ngoài, giống như ở trong, mình nói là trong bánh mì của mình để nó bị mốc lên, nó bị lên men. Cái đó là men đó mình không có control được, mình không có, bởi vì khi mà nó lên như vậy thì có nghĩa là chúng ta vứt bỏ đi. Còn men ở đây, ở trong thực phẩm ở đây là chúng ta control được. Đó là trong bánh mì là một này, trong rượu vang là hai này, và trong bia là ba này. Đó, thì cái men ở đây á, là nó có, bây giờ mình nói về men để dùng trong những đồ mà baking giống như bánh mì, thì nó có một cái loại men gọi là men thiên nhiên, là người ta nuôi đó. Thì cái men này á, là nó men thiên nhiên thì họ phải giữ trong tủ lạnh để họ giữ, để bảo quản cái men này trước khi họ dùng. Rồi cái men thứ hai nữa là cái men khô, mà chúng ta thường nói chúng ta mua là chúng ta mua những cái loại mà men bột á, ở trong các siêu thị đó, để chúng ta về chúng ta làm bánh mì đó. Thì cái men này men khô, mà men khô này để khi mà để nó tác dụng được á, thì quý vị pha vào bột thường gọi là bột gạo đi, thì lúc đó nó chưa có cái tác dụng, cho đến khi mà chúng ta cho nước vào. Khi mà chúng ta cho nước vào thì cái men bắt đầu nó mới hồi lại, nó mới sống lại. Và thêm vào cái đó là phải nhiệt độ, chúng ta phải đưa một cái nhiệt độ ấm để men này nó mới bắt đầu ăn những cái độ đường, và sau đó nó mới thả ra cái chất gọi là carbon dioxide, và thêm nữa là nó thả ra cái độ cồn. Đó là cái tác dụng của men.
À, vâng, vậy thì men dùng làm bánh nó có mấy loại và nó có cái gì trong đó mà làm cho bánh mềm mại với anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh, là men khi mà chúng ta dùng trong bánh mì chẳng hạn thì cái tác dụng thứ nhất của men đó là nó làm cho cái bột của cái bột của mình nó phồng ra, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong bánh mì của mình, nếu mà quý vị để ý, quý vị mua một ổ bánh mì chẳng hạn như vậy, quý vị gọi là bên ngoài nó rất là giòn nhưng mà bên trong nó rất là dẻo, đó là cái tác dụng của men đó. Là khi mà chúng ta dùng men đúng theo như cái cách dùng đó, thì cái bánh mì của chúng ta nó rất là ngon, có nghĩa là bên ngoài nó rất là giòn mà bên trong nó dẻo, là tại vì men nó hợp tác với cái chất nguyên liệu ở trong độ gọi là độ bột của bánh mì, nó làm cho cái độ dẻo. Mà khi mà chúng ta xài đúng á thì chúng ta cái ổ bánh mì của chúng ta rất là ngon. Thường mà nếu mà chúng ta xài không đúng á thì cái ổ bánh mì của chúng ta bẻ cái ổ bánh mì thì nó sẽ gãy làm đôi rất là dễ, đúng không? Là bởi vì bên ngoài nó giòn nhưng mà bên trong thì nó lại giống như nói là nó khô. Thì cái độ bánh mì như vậy á, là khi mà chúng ta bẻ ra á, thì chúng ta nhìn cái ổ bánh mì nó không có được, thứ nhất nó không được ngon, và thứ hai chúng ta ăn vào ấy, thì nó rất là, mình nói là rất là bở, nó không có dẻo. Thì men mà chúng ta xài đúng với cái loại bột của bánh mì đúng thì cái thành phẩm của chúng ta nó ra là thường là chúng ta bẻ ổ bánh mì là nó rất là giòn nhưng mà bên trong nó rất là mềm. Và khi mà chúng ta cắn vào ổ bánh mì đó, là chúng ta thấy rằng là cái khẩu vị nó rất là ngon với nếu mà chúng ta xài đúng cái tác dụng của nó.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay để mà chia sẻ đến quý khán giả cái baking soda, baking powder cũng như là men để mà chúng ta có thể làm các loại bánh hoặc là bánh mì dùng trong những cái dịp lễ, chẳng hạn như lễ Giáng sinh sắp tới và New Year đầu năm. Cảm ơn anh rất nhiều một lần nữa và xin chúc anh cũng như quý khán giả có những ngày Giáng sinh sắp tới được nhiều niềm vui và gặp mọi sự an lành, anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM Dallas.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong chương trình Dinh dưỡng trong đời sống vào lần tới.